Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Giờ thì nỗi buồn sẽ xâm chiếm Bangkok. Sẽ là một cơn mưa ảm đạm.
Việt Nam vì trong bóng đá tính fair play luôn luôn đạt được cao nhất. Còn cái thời điểm đó thì rất là nhiều cầu thủ, tất cả anh em đều rất là bức xúc. Chỉ vào xua chốc thì em nói là bạn thi đấu ở Nhật Bản mà bạn lại đá những tình huống không fair play như thế thì tôi cảm thấy là rất là thất vọng.
Thưa quý thính giả, sau khi đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, người hâm mộ luôn theo dõi mọi hoạt động của các cầu thủ, đặc biệt là tình trạng của Xuân Son sau chấn thương. Tuy nhiên, một điểm sáng không thể bỏ qua trong suốt hành trình của đội tuyển là đội trưởng Duy Mạnh. Không chỉ là người dẫn dắt đồng đội trên sân, Duy Mạnh còn thể hiện bản lĩnh qua từng pha bóng và từng quyết định quan trọng. Được gọi lên tuyển vào năm 2015 khi mới 19 tuổi, Duy Mạnh đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình qua những trận đấu mang tính quyết định như AFF Cup 2018 và ASEAN Cup 2024. Anh luôn hoàn thành xuất sắc vai trò chỉ huy, điều phối đội hình, giao tiếp với các đối thủ cũng như bảo vệ đồng đội trước những quyết định của trọng tài. Trong tập podcast này, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị của Duy Mạnh về hành trình đăng quang của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 và sự nghiệp cầu thủ cũng như những câu chuyện đời thường của anh. Trong suốt hành trình thi đấu, đội tuyển Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ, đặc biệt là những cổ động viên quê nhà. Họ luôn dõi theo từng bước đi của đội, từ những phút giây căng thẳng trên sân cỏ đến những chiến thắng đáng nhớ, tạo nên một niềm vui vững chắc và tình yêu to lớn đối với những người hùng sân cỏ. Duy Mạnh không giấu được sự xúc động khi nói về tình cảm mà người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam. Anh chia sẻ, "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người hâm mộ đã luôn đồng hành, theo dõi và cổ vũ đội tuyển. Đó là tình cảm rất cao quý dành cho chúng tôi. Sự ủng hộ này giúp chúng tôi có thêm tinh thần để cống hiến, nỗ lực mang vinh quang về cho Tổ quốc." Đặc biệt, anh không thể quên hành động kịp thời của Bầu Hiển khi chuyên cơ chở gia đình và người thân của các cầu thủ sang Thái Lan để tiếp thêm lửa cho toàn đội ở trận chung kết lượt về. Duy Mạnh nhấn mạnh, Bầu Hiển luôn tinh tế, chú trọng đến khía cạnh gia đình và sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Chính điều này đã tạo nên khoảnh khắc đẹp khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, đặc biệt là khi chúng tôi nâng cúp ngay trên đất Thái. Mặc dù trên sân, Duy Mạnh luôn nghiêm túc và quyết liệt, nhưng anh lại là người rất yêu trẻ con. Nếu chúng ta dành tình cảm yêu thương cho các em sẽ đáp lại một cách vui vẻ thôi, Duy Mạnh chia sẻ. Anh nhớ lại một lần ở Phú Thọ, khi hai bạn nhỏ rưng rưng nước mắt vì xúc động khi gặp anh. Duy Mạnh ngay lập tức cởi áo tặng các em, vì anh hiểu rằng ngày xưa anh cũng từng mơ ước được gặp các cầu thủ lớn và nhận được những món quà như vậy. Giờ đây các em có thể trở thành những cầu thủ như chúng tôi trong tương lai, anh nói. Khi được hỏi về tương lai sau khi giải nghệ, Duy Mạnh thẳng thắn chia sẻ. Trước ASEAN Cup 2024, tôi đã nói chuyện với câu lạc bộ Hà Nội về việc học để trở thành huấn luyện viên. Không biết tương lai có may mắn làm nghề huấn luyện viên hay không, nhưng tôi vẫn muốn thử sức. Sau này, nếu có làm huấn luyện viên, tôi sẽ hiểu hơn về công việc này nhờ những kinh nghiệm quý báu từ khi còn là cầu thủ. Anh cũng cho biết thêm, nếu giải nghệ, anh sẽ mở một quán cà phê nhỏ, sống cuộc sống yên bình, sáng bán cà phê, chiều đón con, tối gặp bạn bè. Tôi không có tham vọng lớn, chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, Duy Mạnh chia sẻ. Duy Mạnh không thể không nhắc đến đàn anh Văn Quyết, người mà anh luôn xem là tấm gương. Anh Quyết luôn chuyên nghiệp, nghiêm khắc trong mọi hoàn cảnh. Tôi luôn hỏi các em về phong độ đỉnh cao của anh ấy và tìm cách học hỏi. Anh Quyết giữ gìn bản thân và luôn đặt bóng đá lên hàng đầu. Anh ấy đã trở thành huyền thoại, Duy Mạnh chia sẻ. Anh cũng nhấn mạnh rằng Văn Quyết là người kết nối toàn đội, giúp mọi cầu thủ hiểu nhau và tạo sự đoàn kết trong đội. Duy Mạnh không chỉ giỏi bóng đá mà còn có nhiều sở thích khác như là cầu lông, bóng bàn và bi-a. Anh cũng rất thích theo dõi tin tức và tìm hiểu về đời sống của người dân trên khắp đất nước. Biệt danh Mạnh Gắt xuất hiện từ sau trận chung kết giải U23 châu Á 2018 khi Duy Mạnh tranh cãi với đối thủ Uzbekistan. Anh cũng cho biết, sau ASEAN Cup 2024, anh có thêm nhiều biệt danh thú vị, kể cả khi viết sai chính tả. Khi được hỏi về khả năng tiếng Anh, Duy Mạnh chia sẻ, "Tôi đã học tiếng Anh từ khi còn ở U19, mặc dù không giỏi lắm, nhưng tôi tự tin trao đổi và hiểu được các tình huống." Nhắc lại trận chung kết lượt về với Thái Lan, Duy Mạnh kể lại tình huống gây tranh cãi khi Subachok của Thái Lan sút bóng vào lưới trong một pha không fair play.
Việt Nam vì trong bóng đá tính fair play luôn luôn đạt được cao nhất. Còn cái thời điểm đó thì rất là nhiều cầu thủ, tất cả anh em đều rất là bức xúc đến trao đổi trọng tài. Em nói là hành động đó hành động không fair play và trọng tài FIFA thì phải có những cái răn đe. Nhưng tuy nhiên thì mọi người cũng biết về luật thì bàn thắng đó được công nhận. Thì trọng tài có nói với cả em một điều là bây giờ bạn phải thương lượng với cả đội trưởng của đội tuyển Thái Lan. Paro thì để thương lượng thì em bảo là tại sao bọn bạn lại chơi như vậy. Và em có chỉ vào Subachok thì em nói là bạn thi đấu ở Nhật Bản mà bạn lại đá những tình huống không fair play như thế thì tôi cảm thấy rất là thất vọng.
Về đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, Duy Mạnh đánh giá cao sự nghiêm khắc của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Cũng như là thầy cũng đã có những cái nhắc nhở rất là kịp thời để anh em quay lại tập trung trận đấu thì đó là những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà anh nghĩ là rất là cần thiết vào trận đấu và anh em đã tập trung ngay sau đó và quan trọng nhất là anh em đã thi đấu kiên cường.
Duy Mạnh tin tưởng rằng triết lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giúp đội tuyển Việt Nam ngày càng phát triển và hướng đến những thành tích cao hơn. Đặc biệt, chuyến tập huấn 3 tuần tại Hàn Quốc đã giúp đội tuyển Việt Nam gắn kết hơn. Duy Mạnh cho biết, dù đối thủ không phải là các đội mạnh nhất, nhưng chúng tôi đã có thời gian luyện tập và gắn kết đội hình, chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Mặc dù có những thời kỳ khó khăn, nhưng chúng tôi luôn cảm nhận được sự yêu thương từ người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để mang lại niềm vui cho mọi người. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đạt được thành công và nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Thưa quý vị, mong rằng bóng đá Việt Nam sẽ luôn giữ vững được vị trí của mình trên đấu trường quốc tế và các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Và cũng cảm ơn sự nỗ lực, nhiệt huyết mà các cầu thủ đã mang lại cho bóng đá Việt Nam ở hiện tại. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.